Đế Bá, chương 1085, Lý Thất Dạ chuẩn bị một, góc truyện audio.com. Theo thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Dược Thành là càng ngày càng náo nhiệt, quản chi là môn phái truyền thừa cách Dược Vực lại xa, đệ tử tham gia Dược Sư Đại Hội lần này của bọn hắn đều đã chạy đến Dược Vực. Bạch Phát Dược Thần sắp tới, Bách Luyện Thế Gia Quỷ Thủ Thánh Y vì hắn mở đường đi đầu. Ở một ngày này, có người truyền ra tin tức như vậy. Quỷ Thủ Thánh Y cũng tới, Bách Luyện Thế Gia đây là muốn đem ba hạng đầu ôm đi hai cái sao. Nghe được Quỷ Thủ Thánh Y cũng tới, lập tức để Dược Sư tham gia Dược Sư Đại Hội không khỏi vì đó cảm thấy áp lực lớn. Quỷ Thủ Thánh Y, hừ, nghe được tên Quỷ Thủ Thánh Y có không ít người vừa tức vừa hận, lại không thể làm gì. Quỷ Thủ Thánh Y chính là thiên tài của Bách Luyện Thế Gia, là sư đệ của Bạch Phát Dược Thần, cùng Bạch Phát Dược Thần khác biệt chính là Quỷ Thánh Thánh Y càng chuyên chú ở y đạo. Mặc dù nói, chữa bệnh chữa thương chính là một bộ phận của dược đạo, nhưng mà, lịch đại đến nay, đa số dược sư đều không nguyện ý đem tinh lực tốn hao ở phương diện này, bởi vì chữa bệnh chữa thương đối với dược sư tu sĩ tác dụng không lớn, không cách nào đề cao đạo hạnh của mình. Quỷ Thủ Thánh Y tại Thạch Dược Giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tạo nghệ trên dược đạo, hắn có lẽ không bằng sư huynh hắn Bạch Phát Dược Thần, nhưng mà, hắn chữa bệnh chữa thương, đặc biệt là chữa thương, có thực lực không người có thể so sánh. Có người gọi hắn một châm đoạt mệnh, ý tư nói là quản chi là người trọng thương ngã gục, hắn cũng có thể một châm đâm xuống đem mệnh ngươi từ chỗ tử thần đoạt lại. Chăm sóc người bị thương, vốn là sự tình 10 phần để cho người ta tôn kính, nhưng mà nâng lên Quỷ Thủ Thánh Y, lại làm cho rất nhiều người trong thiên hạ vừa hận lại không thể làm gì, bởi vì Quỷ Thủ Thánh Y không chỉ là 10 phần kiêu ngạo, càng khiến người ta cắn răng nghiến lợi là điều kiện hắn xuất thủ cứu người thường là 10 phần hà khắc. Nhưng mà, rất nhiều người lại không thể làm gì, Quỷ Thủ Thánh Y đích thật là có y thuật nghịch thiên, hắn thường là có thể đem kẻ sắp chết cứu sống về. Mặc dù Dược Thành đã tới rất nhiều dược sư tham gia Dược Sư Đại Hội, nhưng mà, Lý Thất Dạ đối với những chuyện này chẳng hỏi han, hắn mang theo Tử Yên phu nhân ở trên tòa cự nhạc khô héo kia. Lý Thất Dạ không chỉ là muốn tham gia Dược Sư Đại Hội, hắn còn chuẩn bị một trận thủ đoạn tuyệt thế, hắn chuẩn bị đem một vài người gây bất lợi cho hắn một mẻ hốt gọn. Từ khi bị cấm chế đại trận của Dược Quốc đánh lén, trong nội tâm Lý Thất Dạ minh bạch bên trong Dược Quốc có đại nhân vật khó lường dính vào, bên trong Dược Quốc có nhân vật muốn bắt sống hắn. Đối địch với Dược Quốc đổi lại là những người khác lập tức là bỏ trốn mất dạng, căn bản là không dám, nhưng Lý Thất Dạ căn bản không có ý tứ đào tẩu tương phản, hắn dự định làm một vố lớn, chỉ cần địch nhân dám ra tay, hắn liền đem thiên địa này lật tung. Ở bên trong tòa cự nhạc này ở lại, ngày thứ hai Tử Yên phu nhân vừa mới đi đến trong đình viện, nhìn thấy tráng cảnh liền khiến nàng giật mình kêu lên. Bởi vì trong đình viện xuất hiện đủ loại độc trùng, nhìn thấy đủ loại độc vật này, dù Tử Yên phu nhân là yêu hoàng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bên trong ao nước nhỏ của đình viện, ao nước nhỏ này bị Lý Thất Dạ đổ thuốc bột lúc này. Góc truyện audio.com Lại có một con rết dài 3 trượng, còn có cánh ở nơi đó uống nước, ở bên trong một cái chậu lớn, lúc này lại có một con rắn độc toàn thân bốc lên liệt hỏa ở bên trong lăn bùn, ở bên trong một cái lớn bát, có một con bọ cạp cụp ở đó, phun ra nuốt vào lấy khí độc tựa hồ đang luyện độc đan. Nhìn thấy một màn dạng này, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó sờn hết cả gai ốc, cảm giác lưng có chút lạnh siêu siêu tựa hồ trong vòng một đêm đình viện bọn hắn ở biến thành một cái ổ độc. Tử Yên phu nhân nhìn thấy những độc trùng cường đại mà đáng sợ này, nàng cũng không khỏi đi vòng qua, may mắn, những độc trùng hung vật kia ở trong đình viện này là thư thư phục phục cũng không công kích nàng. Tại một chỗ khác trong sân nhỏ, Tử Yên phu nhân rốt cuộc tìm được thiếu gia của nàng, lúc này, chỉ thấy thiếu gia nằm ở nơi đó, cả người tản ra một cỗ tử khí màu xám nhàn nhạt. Mặc dù Tử Yên phu nhân không biết thiếu gia đang làm gì, nhưng mà không dám đi quấy rầy hắn, ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu sau, lúc này Lý Thất Dạ mới thu hồi tử khí tiện tay đem một cây linh dược trồng ở nơi đó. Tại sao thiếu gia trồng linh dược ở chỗ này? Lúc này Tử Yên phu nhân mới phát hiện ở chung quanh trồng không ít linh dược, hơn nữa loại linh dược này nàng chưa từng gặp qua, căn bản cũng không biết là thứ gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, dược quốc cái này không chỉ là thừa thãi linh dược tiên thảo. Người hiểu dược đạo đều biết càng là địa phương có linh dược tiên thảo cái kia càng có độc trùng hung vật cường đại đáng sợ. Đặc biệt là ở bên trong dược thành này, không biết ẩn núp bao nhiêu độc trùng hung vật đáng sợ, loại hung vật này, bình thường tu sĩ không cách nào gặp phải. Thiếu gia muốn thu phục những độc trùng hung vật này sao? Tử Yên phu nhân không khỏi tò mò nói. Nàng cũng đã được nghe nói, ngự độc trùng, ngự hung vật đây cũng là một bộ phận của dược đạo. Nhưng mà quản chi thạch dược giới danh xưng là nơi tụ tập dược sư của cửu giới, truyền thừa tinh thông ngự độc trùng, ngự hung vật cũng chỉ có một cái kia chính là bách trùng cốc. Bách trùng cốc chính là bách trùng dược đế sáng tạo, có thể nói, bách trùng cốc là truyền thừa duy nhất của thạch dược giới tinh thông đạo này. Độc trùng hung vật đây đối với ta mà nói, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Giả cười nói ra, đây chỉ là chơi đùa mà thôi, dược quốc còn một chút truyền kỳ dược sư vô cùng cường đại ẩn núp. Không làm chút trò gian trá, giết chết truyền kỳ dược sư bình thường, vậy thật không có ý tứ. Trong nội tâm Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó run lên, dược đạo giết người, loại chuyện này nàng cũng đã được nghe nói, nhưng mà nàng chưa từng có tận mắt thấy qua truyền thuyết, chỉ có trở thành truyền kỳ dược sư mới có thể lấy dược đạo giết người. Nhưng mà truyền kỳ dược sư tồn tại chỉ kém dược đế truyền thừa bình thường, căn bản không khả năng có được dược sư cường đại như vậy. Dược quốc cái này không chỉ là dược đạo vô song a. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó lo lắng, nhắc nhở thiếu gia của mình nói. Tại thạch dược giới, không có mấy người hoặc mấy truyền thừa dám đối địch với dược quốc, đặc biệt là ở phía trên cương thổ của dược quốc, ở bên trong dược thành càng là không có mấy người dám dương oai, đây quả thực là tự tìm đường chết. Dược quốc dược đạo vô song, đây là sự tình thiên hạ. Gocchuyenaudio.com, đều biết nhưng mà nội tình cùng thực lực của dược quốc so với dược đạo càng thêm cường đại, một môn tam đế, đây không phải một câu nói suông, thậm chí có người suy đoán, dược quốc còn có thần hoàng, thậm chí có khả năng không chỉ một vị. Cách chương.